Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật 17 tháng 10, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Đức ông Trần Văn Khả sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến khía cạnh phụng vụ trong tài liệu học tập trong năm thánh của Hội đồng Giám mục Việt Nam mang tựa đề Giáo hội tại Việt Nam mầu nhiệm hiệp thông sứ vụ. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, có tựa đề Các anh em của Chúa Giêsu trong nghĩa hiệp, tức các người con do Đức Maria sinh ra. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi cải tổ các cơ cấu quốc tế và thực thi tinh thần liên đới và huynh đệ để chống nạn đói. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi ông Jacques Diouf, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương Lâm Quốc tế gọi tắt là FAO, nhân ngày Thế giới về lương thực cử hành hôm qua 16 tháng 10 với chủ đề Đoàn kết chống nạn đói. Đức Thánh Cha nhận định rằng chủ đề này phải nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm phải hỗ trợ ngành nông nghiệp. Được giải thoát khỏi nạn đói có nghĩa là không những bảo đảm sao cho có đủ lương thực, nhưng còn phải làm sao để mỗi người hàng ngày được lương thực. Điều này cũng có nghĩa là phải thăng tiến mọi nguồn tài nguyên và các cơ cấu hạ tầng cần thiết để nâng đỡ việc sản xuất và phân phối đầy đủ, hầu bảo đảm hoàn toàn quyền được lương thực. Đức Thánh Cha ca ngợi nỗ lực gần đây của quốc tế trong việc bảo vệ quyền được nước uống trong lành, vốn là điều thiết yếu. Đối với sự dinh dưỡng của con người, các hoạt động nông thôn cũng như việc bảo tồn thiên nhiên. Ngài cũng nhận xét rằng sự suy thoái khí hậu và những hoàn cảnh môi sinh đòi phải gia tăng các ngân khoản tài trợ để chu kỳ sản xuất nông nghiệp được tái lập vì các vấn đề khí hậu và môi trường có ảnh hưởng tiêu cực nặng nề trên dân chúng tại thôn quê và hệ thống mùa màng. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, để loại trừ nạn đói và suy dinh dưỡng, cần phải loại bỏ chướng ngại là lòng ích kỷ để dành chỗ cho tinh thần nhưng không với nhiều thành quả được biểu lộ qua sự cộng tác quốc tế và tình huynh đệ chân thành.
New York. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng Giám mục Francis Chumlikat kêu gọi thế giới quan tâm và bảo vệ trẻ em, nhất là các em bị kẹt trong các cuộc xung đột võ trang. Trong bài tham luận hôm 14 tháng 10 vừa qua tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng Giám mục Chumlikat mời gọi tất cả các quốc gia chưa phê chuẩn Hiệp định Tự nguyện, Bổ túc Hiến chương về các quyền của trẻ em, hãy mau lẹ tiến hành công cuộc này. Hiệp định Bổ túc Tự nguyện được Liên Hiệp Quốc thông qua hồi năm 2000, liên hệ đặc biệt đến các trẻ em trong các cuộc xung đột võ trang, cũng như tệ nạn buôn bán trẻ em, nạn trẻ em mại dâm và dâm ô. Đức Tổng Giám mục Chumlikat, người Ấn Độ, là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc. Ngài nhắc đến thống kê theo đó trên thế giới hiện có khoảng 250.000 trẻ em bị xung vào quân ngũ. Các em bị cưỡng bách với những lời dọa nạt sẽ cầm tù hoặc sát hại gia đình các em. Đức Tổng Giám mục nhận định rằng các quốc gia cần tạo điều kiện cần thiết cho cuộc đối thoại giữa các phe liên hệ để các tội ác kinh hoàng này được chấm dứt vĩnh viễn. Trong bài tham luận, vị đại diện Tòa Thánh đặc biệt ca ngợi Cộng đồng Thánh Egidio và Tổ chức Caritas Quốc tế là hai cơ quan cùng với rất nhiều tổ chức bác ái công giáo đang hoạt động để bảo vệ cũng như cứu vớt các trẻ em khỏi các cuộc xung đột võ trang.
Vatican sẽ có ít nhất 50.000 tín hữu tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cử hành sáng Chủ nhật hôm nay 17 tháng 10 tại Quảng trường Thánh Phêrô để tôn phong 6 vị chân phước lên bậc hiển thánh. Phủ Giáo hoàng cho biết cho đến nay đã phát ra 45.000 vé cho các tín hữu muốn dự lễ. Ngoài ra có hàng ngàn người cũng sẽ được vào các khu vực dự lễ sau khi qua các trạm kiểm soát an ninh dù họ không có vé. Trong số 6 vị chân phước được tôn phong hiển thánh có 4 nữ tu, 2 vị người Ý, 1 vị người Úc và 1 vị Tây Ban Nha. Tiếp đến là 1 linh mục Ba Lan và 1 tu hinh người Canada. Theo số vé được phát ra, có 6.000 người Ba Lan, 6.000 người Úc, 9.500 người Ý, sau cùng là 5.000 người Canada, 5.000 người Tây Ban Nha. Thêm vào đó có các phái đoàn chính thức của các nước, phái đoàn Ba Lan gồm 33 người do Tổng thống Bronislaw Komorowski và phu nhân hướng dẫn, phái đoàn Úc do Ngoại trưởng Kevin Rudd dẫn đầu, phái đoàn Canada có 30 người do Ngoại trưởng Lawrence Cannon và Chủ tịch Thượng viện Noel Kinsella hướng dẫn, phái đoàn Tây Ban Nha gồm 9 người do ông Juan Carlos Campo Moreno, Thứ trưởng Tư pháp dẫn đầu. Sau cùng là phái đoàn Italia gồm 8 người do ông Gianni Letti, Thứ trưởng tại Phủ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng dẫn đầu. Ngoài ra còn có nhiều phái đoàn khác của Hội Hiệp sĩ Malta, Đoàn Hiệp sĩ Colombo do ông thủ lãnh Carl Anderson, người Mỹ dẫn đầu. Sau thánh lễ phong thánh, Đức Thánh Cha sẽ chào thăm các vị trưởng phái đoàn tại nhà nguyện Đức Mẹ Sầu Bi ở cuối đền thờ Thánh Phêrô.
Vatican, sáng hôm qua, 16 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống Ba Lan, ông Bronislaw Komorowski. Sau đó, Tổng thống đã gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tarcisio Bertone cùng với Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết trong các cuộc hội kiến thân mật, các vị đã nhắc đến sự trùng hợp vào dịp kỷ niệm 31 năm Đức Gioan Paulo II được bầu làm giáo hoàng, đồng thời thảo luận về tầm quan trọng của việc đối thoại giữa giáo hội và nhà nước theo thẩm quyền riêng của mỗi bên để thăng tiến công ích. Hai bên cũng tái khẳng định ý chí tiếp tục cộng tác hữu hiệu trong những lĩnh vực chung, ví dụ trong ngành giáo dục và thăng tiến các giá trị căn bản của xã hội, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ sự sống con người trong mọi giai đoạn. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí sau đó, Tổng thống Komorowski cho biết, trong những tháng gần đây, án phong chân phước cho Đức Gioan Paulo II đã được tiến hành mau lẹ hơn. Ông nói, chúng tôi hy vọng tiến trình cứu xét án phong chân phước này sẽ tiến triển tốt, và những dấu hiệu gần đây cho thấy án phong đã được đẩy mạnh.
Passau, Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng giám mục giáo phận Köln bên Đức, kêu gọi Tổng thống Đức Christian Wolff dấn thân bênh vực quyền của các tín hữu Kitô sống tại Thổ Nhĩ Kỳ nhân dịp Tổng thống đến viếng thăm nước này. Tuyên bố với tờ Passau Tân Báo số ra ngày 16 tháng 10, Đức Hồng Y Meissner nhắc lại lời ông Wolff tuyên bố mới đây rằng, ông cũng là Tổng thống của những người Hồi giáo sống tại Đức. Đức Hồng Y mong muốn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể nói được mình là Tổng thống của cả những tín hữu Kitô sinh sống trên đất Thổ, chiếu theo hiến pháp của nước này. Đức Hồng Y Meissner đã nhiều lần lên tiếng bênh vực các tín hữu Kitô từ lâu phải chịu nhiều hạn chế tại Thổ Nhĩ Kỳ, chẳng hạn các giáo hội Kitô không có tư cách pháp nhân nên không được quyền sở hữu tài sản. Thần học viện duy nhất của chính thống giáo bị đóng cửa từ gần 40 năm nay, vẫn chưa được mở cửa lại, vân vân.
Dili, các hộ giáo hoàng truyền giáo tại Úc đang phát động một chiến dịch đặc biệt trong tháng 10 này, tháng truyền giáo, để hỗ trợ dự án nới rộng Đại chủng viện Thánh Phêrô và Phaolô ở Dili, thủ đô Đông Timor, hầu có thể đón nhận và huấn luyện con số đông đảo các chủng sinh tại nước này. Thực vậy, ơn gọi linh mục đang gia tăng mạnh tại Đông Timor và hiện nay Đại chủng viện ở Dili có 126 chủng sinh, cơ sở hiện tại hầu như không đủ khả năng tiếp nhận thêm. Con số các tăng linh mục cũng gia tăng tại Đông Timor với 36 vị trong thời gian từ năm 2006 đến 2008. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Giáo hội Công giáo tại Đông Timor vẫn được coi là một biểu tượng can đảm, sức mạnh và hy vọng. Giáo hội đang giữ một vai trò cơ bản trong việc tái thiết về luân lý, dân sự và xã hội sau các cuộc xung đột tại đây. 75% dân chúng tại Đông Timor là người trẻ dưới 30 tuổi và họ tiếp tục coi giáo hội là điểm tham chiếu vững chắc.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Cách cầu nguyện phải tránh và cách cầu nguyện nên theo.
C cách cầu nguyện phải chánh và cách cầu nguyện nên theo. Quý vị và các bạn thân mến, có những cách cầu nguyện có sức thánh hóa, lại có những cách cầu nguyện chẳng những vô ích mà còn nguy hại. Trong đoạn tin mừng Luca chương 18 câu 9 đến câu 14, Chúa Giêsu đưa ra hai mẫu cầu nguyện, một của người Pharisêu và một của người thu thuế. Bài cầu nguyện hôm nay, chúng ta cùng xin Chúa soi sáng cho chúng ta biết cách cầu nguyện nào nên tránh và cách cầu nguyện nào nên theo. Đối với người Pharisêu trong dụ ngôn, để cầu nguyện, ông chọn cách đứng riêng ra một mình. Đứng riêng ra vì ông nghĩ chỉ một mình ông là công chính. Ông nói, vì con không như bao kẻ khác, tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia, có ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Ông đứng riêng ra một mình vì ông sợ sự ô uế của người bên cạnh lây nhiễm vào ông. Lời cầu nguyện của ông đầy những công trạng. Ông tạ ơn Chúa vì những việc ông đã làm. Lời ông nói hoàn toàn sự thật. Nhưng nguy hại ở chỗ, càng cầu nguyện, ông càng thấy mình không như bao kẻ khác. Ông tự tách mình ra khỏi cộng đồng. Ông mang hình ảnh của Adam xưa kia trong vườn địa đàng, đã tách mình ra khỏi Eva khi đổ lỗi cho bà. Ngược lại, chính Chúa Giêsu đã lội xuống dòng sông, ôm lấy tội lỗi của thế nhân vào mình. Ngài đã không tách mình ra khỏi đám dân, tham lam, bất chính, ngoại tình, nên chính Chúa Cha đã tuyên xưng Ngài trước mặt muôn dân. Con là con yêu dấu của ta. Trong cầu nguyện, thay vì thấy tội lỗi của mình và xin Thiên Chúa đoái thương, ông lại thấy tội lỗi của người anh em và còn khinh chê người anh em nữa. Ông thật khác xa với bản chất ban đầu khi ông được dựng nên, bản chất nên một với mọi người. Dường như cầu nguyện đối với ông chỉ là phương tiện, một phương tiện để ông kể công với Thiên Chúa. Càng cầu nguyện, cái tôi của ông càng lớn, và càng cầu nguyện, ông càng thấy tội của người khác. Trong cầu nguyện, thay vì tìm Chúa, ông lại tìm những công trạng của ông. Ông đâu có biết, dù công trạng của ông lớn lao đến đâu, thì ông cũng chỉ là thù tạo. Một thù tào cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa để được cứu rỗi. Với cách cầu nguyện như thế, lòng của ông không có chỗ cho tình thương của Chúa ngự vào. Vì thế, chính Chúa tuyên bố, người này sau khi về nhà sẽ không được nên công chính, nghĩa là không được biến đổi để nên con cái của Thiên Chúa. Ngược lại, người thu thuế đến đền thờ nhưng chỉ dám đứng đằng xa. Ông ý thức được thân phận tội lỗi của mình, ý thức được sự bất xứng của ông trước nhan đấng cực thánh. Ông không dám ngước mắt lên trời, vì trời là nơi đấng cực thánh ngự. Ông sợ phải đối diện với sự cực thánh ấy, vì ông là người tội lỗi. Ông đứng riêng ra vì ông sợ sự ô uế của ông lây nhiễm vào cộng đoàn, và làm cộng đoàn trở nên ô uế như ông. Với tâm tình ấy, ông vừa đấm ngực, vừa thưa rằng, lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Dù biết mình không xứng đáng, ông vẫn tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Và khi ông nài xin, ông tin Thiên Chúa đã thương ông và vẫn thương ông. Trong cầu nguyện, không thấy ông nhắc đến tội lỗi đã phạm, vì ông tin rằng Thiên Chúa thấu suốt mọi sự. Đến với Chúa, ông vừa thấy sự bất xứng của mình, nhưng ông cũng thấy tình thương của Thiên Chúa dành cho ông. Ông không có nhiều công trạng để dựa vào. Điểm dựa duy nhất của ông là chính tình thương của Chúa. Chúa nói, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi. Được nên công chính, được làm con cái Chúa là món quà cho những ai khiêm nhu, tín thác vào tình thương vô biên của Ngài. Cầu nguyện của tôi có sức thánh hóa hay không? Có biến đổi tôi thành con cái Chúa hay không? Hệ ở, có dành chỗ cho Chúa trong trái tim và buông mình để Chúa huấn luyện. Chúa ơi, hàng ngày chúng con vẫn dành giờ cầu nguyện với Ngài. Nhưng sao chúng con không được biến đổi? Sao chúng con không ngày càng trở nên con của Ngài? Tại chăng, chúng con quá cày dựa vào tài năng của mình, những tài năng mà chính Ngài đã ban cho chúng con. Dù chúng con có làm được những chuyện lớn lao, dù chúng con thực hiện nhiều công đức, nhưng sự gì sinh ra bởi xác thịt là xác thịt, sự gì sinh ra bởi thần khí là thần khí. Những việc tốt đẹp chúng con làm chỉ có thể làm chúng con tốt đẹp hơn thôi, không làm cho chúng con trở nên con cái của Chúa được. Chỉ có Chúa mới có thể thánh hóa chúng con và làm cho chúng con trở nên con cái của Ngài. Hôm nay, ngang qua biểu ngôn người Pharisêu và người thu thuế, Chúa mời gọi chúng con hãy biết sự thật về mình. Sự thật chúng con chỉ là thù tạo, vun vấn nhiều lỗi lầm. Chúng con cần đến ơn thánh hóa của Chúa, cần đến tình yêu của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã không bỏ rơi chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì qua hình ảnh người thu thuế, chúng con được Chúa mời gọi mở lòng cày nhà và tín thác vào tình yêu của Ngài.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, kính mời quý vị nghe Đức ông Trần Văn Khả giải đáp thắc mắc tôn giáo. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo tuần này, Đức ông Trần Văn Khả sẽ nói về khía cạnh phụng vụ trong tài liệu học tập trong năm thánh của Hội đồng Giám mục Việt Nam mang tựa đề Giáo hội tại Việt Nam, Mầu nhiệm, Hiệp thông, Sứ vụ. Thưa Đức ông, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã công bố một tài liệu về năm thánh 2010 mang tựa đề Giáo hội tại Việt Nam, Mầu nhiệm, Hiệp thông, Sứ vụ cho toàn thể dân Chúa tại Việt Nam. Đọc tài liệu học tập này, Đức ông nhận ra những gì liên hệ tới khía cạnh phụng vụ. Xin Đức ông cho thính giả biết được không?
Trước khi nói tới khía cạnh phụng vụ của tài liệu học tập, tôi xin nói chung như sau. Phải nói đây là một tài liệu khá dài, gần 200 trang. Lý do vì là tài liệu học tập cho suốt cả năm, năm thánh 2010. Với 9 đề tài khác nhau. Tài liệu được soạn thảo công phu, gợi hứng rất nhiều từ thư thứ hai của Thánh Phêrô, từ Công đồng Chung Vaticano thứ hai, nhất là từ Hiến chế Tín lý về Giáo hội Ánh sáng muôn dân, rồi từ Hiến chế Phụng vụ và Sắc lệnh về Tông đồ Giáo dân. Tài liệu trình bày Giáo hội Việt Nam trong hướng nhìn như là một mầu nhiệm, để rồi đưa giáo hội này vào lịch sử cụ thể trong không gian và thời gian, qua hành trình hiệp thông và nỗ lực xây dựng tương lai cho giáo hội và cho đất nước, như là một sứ vụ được trao phó để thực hiện trong giai đoạn mới vừa bắt đầu. Việc học hỏi tài liệu này mang tính cách sư phạm, nghĩa là theo kiểu hỏi thưa, như chúng ta vẫn thấy khi học bổn hoặc học giáo lý, nhưng có thêm những câu hỏi gợi ý để suy tư thêm, để làm việc nhóm và để tìm ra phương hướng hoạt động. Tài liệu được soạn ra để tín hữu học hỏi như lời nói mở đầu. Hội đồng giáo mục nói, học hỏi là một trong những hoạt động chính của năm thánh 2010. Bên cạnh các hoạt động khác như cử hành và đại hội, tài liệu học hỏi này được soạn thảo với mục đích giúp cộng đồng dân Chúa học hỏi trong năm thánh, cụ thể là khơi dậy các nơi các tín hữu tâm tình hân hoan và cảm tạ, cảm thức sâu xa về giáo hội và tinh thần tham gia vào đời sống và sứ vụ của giáo hội. Theo lời mời của Hội đồng Giám mục Việt Nam, chúng ta bắt đầu học hỏi và học hỏi dưới khía cạnh phụng vụ.
Vậy theo Đức ông, đâu là những khía cạnh phụng vụ trong tài liệu học tập này? Xin Đức ông nói rõ hơn được không?
Phải nói ngay là tài liệu học tập trong năm thánh giả thiết việc cử hành phụng vụ và học hỏi về phụng vụ là vấn đề phức tạp, đòi hỏi nhiều thời giờ để trình bày. đảng khác về việc tham dự vào các buổi cử hành phụng vụ, thì giáo dân Việt Nam đã rất tích cực và sốt sáng tham dự, cũng như tham dự thật đông đảo, các nhà thờ luôn luôn chật ních. Tuy nhiên, tài liệu học tập trong năm thánh cũng đã nói một cách gợi ý và thoáng qua về khía cạnh phụng vụ qua hai hình thức sau đây. Trước tiên là nói tới giáo hội tại Việt Nam là một dân tư tế. Tín hữu được mời gọi để tham dự vào sứ vụ này. Một trong ba sứ vụ là tiên tri, tư tế và mục tử. Sứ vụ tư tế được bàn tới một cách sâu rộng trong phần 3 số 9, bàn về việc thăng tiến sứ vụ tư tế. Rồi, cách hình thức thứ hai là trong đề tài thứ 8. Khi nói về sự tham gia, thì tài liệu học tập trong năm thánh đã nói về cố gắng phát huy sự tham gia của giáo dân vào đời sống kinh nguyện và bí tích. Rồi, tiếp theo, tài liệu học tập trong năm thánh cũng đã nói qua về một vài điều liên hệ tới sứ vụ tư tế, tới việc cầu nguyện, như là kinh nguyện, rồi các từ bí tích thánh thể, bí tích rửa tội, rồi từ tham dự, rồi việc tham gia như mô hình của giáo hội tại Việt Nam là một giáo hội tham gia. Rồi giáo hội được coi như là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Sau cùng, tài liệu học tập trong năm thánh đã nói về hy tế đời sống như là của lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa, tuy không nói về của lễ hiện thực được dâng tiến trên bàn thờ trong chính buổi cử hành phụng vụ mà tín hữu đem tới từ đời sống của mình. Sau cùng, tài liệu khuyến khích sống đời thường cách thánh thiện để nên của lễ thiêng liêng và đem kết hợp với của lễ hiến tế trong thánh lễ là chính Chúa Giêsu.
Trên đây Đức ông vừa nhắc tới việc tài liệu học tập trong năm thánh nói về sự phát huy nơi giáo hữu, sự tham gia vào đời sống kinh nguyện và đời sống bí tích, cũng như nói tới cộng đồng dân Chúa là một dân tư tế. Xin Đức ông ta thấy thêm tư tưởng của tài liệu học tập liên quan đến hai mục này là những mục rất gần gũi với phụng vụ của giáo hội.
Về chức tư tế mà giáo dân được tham dự vào qua bí tích rửa tội, tài liệu học tập nói như sau. Giáo dân tham dự vào chức vụ tư tế của Chúa Giêsu Kitô bằng việc làm cho mọi hoạt động, kinh nguyện, công việc tông đồ, cuộc sống hôn nhân và gia đình, việc làm ăn thường ngày, việc giải lao cho tâm trí cũng như thể xác và mọi thử thách của cuộc sống, làm sao để trở nên hiến lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa như lời Chúa Giêsu Kitô đã nói, và hiến lễ đó được dâng liên kết với việc dâng lên của Chúa Cha. Như thế giáo huấn thánh hiến thế giới này cho Thiên Chúa, người giáo dân thánh hiến thế giới này cho Thiên Chúa, như thờ phượng Thiên Chúa khắp nơi bằng đời sống thánh thiện của mình. Còn về đời sống bí tích, thì tài liệu học tập cũng đã trình bày. Như thế, bằng việc cầu nguyện và cử hành phụng vụ, nhất là bí tích thánh thể, bằng nỗ lực chu toàn mọi bổn phận của bậc sống, thì các tín hữu sẽ làm cho cuộc sống hàng ngày, dù thuận lợi hay khó khăn, trở thành của lễ thiêng liêng được Chúa chấp thuận trong Đức Kitô nhờ Chúa Thánh Thần. Theo ý hướng này thì việc thờ phượng Thiên Chúa không chỉ đóng khung trong nhà thờ với những giờ kinh lễ, nhưng phải được thực thi liên lỉ ngay trong cuộc sống qua việc chu toàn bổn phận hàng ngày. Riêng về ngày Chủ nhật, tài liệu học tập cũng đã nói một cách rõ ràng. Tài liệu nói, mỗi Chủ nhật, mọi tín hữu cùng đến nhà thờ cử hành thánh lễ. Tuy nhiên, họ có thể nhìn nhau như những người xa lạ và sau thánh lễ không hề có quan hệ gì với nhau. một cộng đoàn phượng tự như thế chưa thể là hình ảnh của giáo hội tham gia. Vì vậy, các giám mục Ái Châu đã kêu gọi anh chị em tín hữu nối dài việc cử hành phụng tự bằng việc cầu nguyện chung và chia sẻ phúc âm, cũng như có những việc làm chung với nhau, nâng đỡ nhau để có thể thể hiện tinh thần phúc âm trong cuộc sống. Có như thế, các tín hữu mới nên một trong tâm trí và những ân huệ khác nhau mà Thánh Thần ban cho mỗi người mới được khai dạy và hoạt động. Đó là ý của Hội đồng Giám mục. Vậy tôi trích dẫn một số đoạn như vậy trên đây để cho thấy tài liệu học tập trong năm thánh nói gì về phụng vụ. Có nói tới, nhưng trình bày trên bình diện thần học và mục vụ nhiều hơn, như hiến chế về giáo hội và hiến chế giáo hội trong thế giới ngày nay, cũng như được gợi hứng từ sắc lệnh tông đồ giáo dân. Mà tài liệu không nhắm trình bày trên bình diện cử hành và tham dự, như hiến chế phụng vụ đã đề cập tới cái rất dồi dào và phong phú. Vậy tài liệu nhắm đưa phụng vụ vào trong đời sống và những ai tham dự phụng vụ thì phải sống thánh thiện, làm cho đời sống của mình nên xứng đáng của lễ dâng lên Thiên Chúa Cha. Tài liệu bàn sâu rộng về tác vụ tiên tri và mục tử, nhưng lại bàn thoáng qua về sứ vụ tư tế.
Đến đây con đã thấy rõ hơn khía cạnh phụng vụ được trình bày trong tài liệu học tập của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Lần khác, con xin được hỏi thêm một số điểm nữa, như vấn đề cầu nguyện phụng vụ, vấn đề cử hành phụng vụ, cộng đoàn phụng tự, vân vân. Nhưng bây giờ, Đức ông có muốn gợi ý gì cụ thể không?
Sau khi nói sơ qua về khía cạnh phụng vụ trong tài liệu học tập của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho năm thánh 2010, tiện dịp thì tôi cũng xin gợi ý mấy điểm như sau. Trước tiên, mỗi người hãy đọc chính tài liệu học tập này và đào sâu thêm. Chẳng những khía cạnh phụng vụ mà còn các khía cạnh khác nữa. Còn về khía cạnh phụng vụ, hãy đào sâu phần về việc tham dự bí tích và phần về sứ vụ tư tế của giáo dân, cũng như phần bàn về giáo hội tham gia. Tuy phần này không nói nhiều về phụng vụ, hy vọng Ủy ban Phụng tự toàn quốc và Ủy ban Phụng tự mỗi giáo phận sẽ giúp tín hữu học hỏi thêm về phần này. Để kết thúc, chúng ta nói, phụng vụ luôn là tột đỉnh và nguồn suối của sinh hoạt giáo hội. Vì thế, việc tìm hiểu phụng vụ cần được nhấn mạnh và khai triển nhiều, như đã khai triển sứ vụ tiên tri và mục tử. Nhờ đó, giáo dân hiểu được và tham dự tích cực vào phụng vụ và kín múc lấy từ phụng vụ ơn thánh và sức mạnh cho đời sống đức tin, cũng như họ sẽ làm truyền nở sâu xa và mạnh mẽ đời sống đức tin này. Họ có khả năng trở nên ngôn sứ và dấn thân trong các hoạt động xã hội bên ngoài.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Các anh em của Chúa Giêsu trong nghĩa hiệp, tức các người con do Đức Maria sinh ra.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu các anh em của Chúa Giêsu trong nghĩa rộng, tức các anh em họ của người, đó là các ông Jacobê, Joseph, Simon và Juda. Jacobê và Juda là con của bà Maria Cleopha, vợ một người bác của Chúa Giêsu, tức anh ruột của Thánh Giuse. Qua bút tích của ông Egesippo, tác giả cuốn hồi ký, viết vào giữa thế kỷ thứ hai, người ta cũng được biết Giacobbe, anh em của Đức Giêsu, được gọi là người công chính, đã là giám mục đầu tiên của giáo đoàn Jerusalem và bị người Do Thái giết trước khi tướng Vespasiano vây hãm thành Jerusalem. Ngoài ra, tác giả Eusebio cũng cho biết Simon là con của một người bác của Đức Giêsu và là con của bà Cleopha. Sau khi Giacobbe qua đời, giáo đoàn Jerusalem chọn Simon lên thay thế vì ông là anh em họ thứ hai của Chúa Giêsu. Dựa trên uy tín của Eusebio, Eusebio thành Caesarea khẳng định rằng ông Cleopha là anh ruột của Thánh Giuse. Tác giả Eusebio cũng cho biết khi được 120 tuổi, dưới thời hoàng đế Traiano, Simon bị tố cáo là thuộc dòng dõi vua David và theo Kitô giáo. Ông bị điệu ra trước mặt quan toàn quyền Attico và bị xử tử đóng đanh. Riêng liên quan tới Giuđa thì Eusebio viết, ông là anh em của Chúa Giêsu theo thịt xác, có nghĩa là Giuđa không phải là anh em của Chúa Giêsu trong nghĩa hoàn toàn tinh thần như các tông đồ và các môn đệ. Sự kiện Giuđa cũng là con cháu David khiến người ta nghĩ rằng ông cũng là con của ông Cleopha thuộc dòng tộc David. Và chắc hẳn ông là em ông Giacobbe, tác giả thư Giacobbe. Bên cạnh nghĩa rộng, kiểu gọi các anh em của Đức Giêsu kể trên đây còn có nghĩa hẹp nữa, ám chỉ các con của Đức Maria. Những người theo lập trường này đưa ra các lý do sau đây. Thứ nhất, để chỉ các anh em họ, tiếng Hy Lạp có từ Anepsios. Chẳng hạn chương 4 câu 10 thư gửi tín hữu Colosse, Thánh Phaolô cho biết Marco là em họ của Barnaba. Như thế nếu muốn ám chỉ các anh em họ của Chúa Giêsu, các tác giả Tân Ước đã có thể dùng từ Anepsios. Nhưng phản bác này không chặt chẽ, vì các người dịch bản Kinh Thánh Hy Lạp 70 vừa biết tiếng Do Thái vừa biết tiếng Hy Lạp, thế mà họ vẫn dịch văn bản Do Thái sát theo chữ, cả khi đó là anh em trong nghĩa rộng hơn đi nữa.
Lý do thứ hai là trong tiếng Hy Lạp, người ta đã duy trì kiểu nói Semit. Văn bản sách Công vụ, chương 1, câu 14 và thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 9, câu 5 cho thấy các anh em của Chúa, tức các bà con nam giới, làm thành một nhóm riêng bên cạnh nhóm các tông đồ. Và như thế họ có tiếng tăm đặc biệt, vì vậy sự kiện được gọi là các anh em của Chúa là một tước hiệu danh dự giữa lòng giáo hội thời khai sinh. Các cộng đoàn nói tiếng Hy Lạp đã không dám thay đổi tước hiệu này. Tuy nhiên, có hai văn bản phúc âm xem ra cho thấy rằng các anh em của Chúa Giêsu là con Đức Maria. Đó là văn bản phúc âm Thánh Matthew chương 1 câu 25 và văn bản phúc âm Thánh Luca chương 2 câu 7. Văn bản Matthew chương 1 câu 25 viết: ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Câu này có thể khiến cho người ta kết luận rằng ông Giuse đã ăn ở với bà Maria nên bà đã có các con khác. Học giả Kramer giả thiết rằng kiểu nói Hy Lạp cho tới khi trong văn bản giống với kiểu nói tiếng Aramei Adi có nghĩa là thì này đây. Thí dụ như trong sách Daniel, chương 2, câu 34, chương 6, câu 25, chương 7, câu 4, 9, 11, và trong sách Talmud Jerusalem Berakot, 14b, Rabbi Akiba chưa đọc xong kinh Shema, thì này đây ông đã chết. Chúng ta có thể dịch văn bản của Thánh Matthew như sau: mặc dù ông chưa ăn ở với bà, thì này đây, bà đã sinh một con trai. Trước khi thử các con đường giải thích khác, có lẽ chúng ta nên bắt chước các giáo phụ chú ý tới sự kiện trong Kinh Thánh có nhiều thí dụ liên quan tới các câu có kiểu nói cho tới khi mà không thể giải thích theo nghĩa từng chữ. Chẳng hạn khi kể lại Lụt Hồng Thủy chương 8 câu 7 sách Sáng Thế viết: và sau khi ra khỏi tàu rồi, con quạ đã không trở về cho tới khi nước đã không rút khỏi đất để cho nó khô ráo. Hiển nhiên là con quạ đã không trở về tàu cả sau đó nữa.
kể lại giấc mộng của ông Jacob, chương 28, câu 15, sách Sáng Thế ghi lại lời Ra-vê nói với ông: Này, ta ở với ngươi, ngươi đi bất cứ nơi nào, ta sẽ gìn giữ ngươi, và ta sẽ đưa ngươi về đất này, vì ta sẽ không bỏ ngươi, cho đến khi ta hoàn thành điều ta đã phán với ngươi. Dĩ nhiên là Thiên Chúa cũng sẽ tiếp tục che chở Jacob cả sau khi người đã hoàn thành lời hứa. Sách Samuel 2, chương 6 kể lại rằng, Mical, con gái vua Saul, đã không có con cho tới khi chết. Nhưng sẽ là điều nực cười khi tin rằng sau khi chết rồi thì nàng sẽ có con. Thánh Vịnh 110 viết về vị vua cứu thế như sau: Hãy ngự bên hữu ta cho tới khi ta đặt các thủ địch con làm bệ dưới chân con. Nhưng sau khi chiến thắng quân thù, vị vua cứu thế vẫn tiếp tục ngự bên hữu Thiên Chúa. Chương 28 Phúc Âm Thánh Matthew cũng ghi lại lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Này đây, Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho tới tận thế. Nhưng mà sau khi tận thế, Chúa Kitô cũng sẽ ở với các môn đệ. Còn hơn thế nữa, Ngài sẽ ở với họ trong một cách thế lớn lao hơn nữa, vì khi đó nước Chúa sẽ được hiện thực tràn đầy.
Cũng thế kiểu nói cho tới khi trong văn bản Matthew chương 1 câu 25 không bao gồm việc ông Giuse giao hợp với Đức Maria sau khi Đức Giêsu sinh ra. Chủ ý của Thánh Sử là chứng minh cho thấy Đức Giêsu là con cháu vua David, mặc dù không có cha nhân loại. Trái lại, vấn đề đồng trinh của Đức Maria sau khi sinh con là điều ở ngoài cái nhìn của Thánh Sử. Thánh Matthew không cống hiến cho chúng ta các lý do phò hay chống nào cả. Văn bản thứ hai là chương 2 câu 7 Phúc Âm Thánh Luca. Bà cho chào đời con đầu lòng. Có vài người lý luận rằng nếu Đức Giêsu là con đầu lòng của Đức Maria, thì nó có nghĩa là Đức Giêsu không phải là con trai duy nhất của Đức Maria, nhưng Đức Maria cũng có các người con khác nữa. Nói thật ra trong nền văn chương Do Thái, có nhiều thí dụ cho thấy con đầu lòng cũng là người con duy nhất. Chẳng hạn văn bản chương 12 câu 10, ngôn sứ Zacharia viết, họ sẽ để tang như người ta để tang một người con trai duy nhất. Họ sẽ khóc thương người như người ta khóc đứa con đầu lòng. Trong tác phẩm Thời Cổ Kinh Thánh của tác giả Philone thuộc thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, con gái của thủ lãnh Jephthê vừa được gọi là con đầu lòng, vừa được gọi là con duy nhất. Năm 1922, các nhà khảo cổ khám phá ra trong nghĩa trang Do Thái Tel El Yehudie một tấm bia mộ đề ngày 28 tháng Giêng năm 05 sau công nguyên. Trên bia mộ có khắc lời của người mẹ trẻ tên là Arsinoe nói: Nhưng số phận, trong các đớn đau của việc sinh người con trai đầu lòng của tôi, đã dẫn tôi tới chỗ tận cùng của cuộc sống. Mặc dù bà mẹ trẻ này chết khi sinh con lần thứ nhất, con trai của bà vẫn được gọi là con đầu lòng. Tuy nhiên, chúng ta có thể đi ngược lên xa hơn nữa nếu chú ý tới thiên tài của nền văn hóa Do Thái. Theo Kinh Thánh, đứa con trai đầu, cả khi là con trai duy nhất, vẫn được gọi là con thứ nhất, con trưởng hay con đầu lòng, vì bị bó buộc, phải được chuộc lại theo luật Do Thái, như viết trong sách Xuất Hành, chương 13, các câu 2 và 12, và sách Dân Số, chương 18, câu 15 và 16. Vì vậy, cả Đức Giêsu nữa, vì là con trai đầu lòng của Đức Maria, nên sẽ được dâng trong đền thánh, theo lễ nghi dâng con trai đầu lòng cho Thiên Chúa.
Sự thinh lặng của Kinh Thánh liên quan tới sự đồng kinh sau khi sinh con chỉ là bề ngoài. Thật ra, chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria được Kinh Thánh Tân Ước đồng tuyên xưng một cách gián tiếp đặt chúng ta trên con đường giúp trực giác tại sao sau khi sinh Chúa Giêsu, Đức Maria không có các người con khác. Có một văn bản của triết gia Philone người Do Thái giúp soi sáng vấn đề. Mặc dù Philone thuộc thời Cựu Ước, nhưng suy tư của ông đi trước thời Tân Ước liên quan tới sự đồng trinh sau khi sinh con của mẹ Đức Giêsu. Đề cập tới Juda, triết gia Philone nói rằng ông là hoa trái hoàn thiện. Thật thế, trong tiếng Do Thái, Juda Yehuda có nghĩa là tuyên xưng Chúa. Và như thế, ông là lời tạ ơn sống động bằng xương bằng thịt. và Philone chú thích rằng, không còn nghi ngờ gì nữa khi linh hồn đến chỗ cử hành Thiên Chúa và nhận biết người như là đấng tạo hóa, thì nó không thể diễn tả điều gì khác tốt đẹp hơn. Đây là tột đỉnh đối với một thụ tạo. Chính vì thế, Lea, như Kinh Thánh nói, sau khi sinh người con trai thứ tư là Juda, bà thôi có con. Lý do thật hiển nhiên, Juda có nghĩa là chúc tụng Thiên Chúa, là tột đỉnh của sự hoàn thiện. Hát ca chúc tụng Thiên Chúa Cha của mọi vật mọi loài là hoa trái tốt lành và toàn vẹn nhất của các hoa trái phát xuất từ cung lòng của một người mẹ. Vì thế, bà Lea không sinh con nữa. Bà không biết phải hướng về điều gì nữa vì đã đạt tột đỉnh của sự toàn thiện. Triết gia Philone cho rằng bà cảm thấy các cơ phận trong người trở thành khô cằn hiếm muộn vì nơi bà đã trổ sinh hoa trái toàn thiện nhất là Juda, hành động tạ ơn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi cải tổ các cơ cấu quốc tế và thực thi tinh thần liên đới và huynh đệ để chống nạn đói. New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Francis Chulicat kêu gọi thế giới quan tâm và bảo vệ trẻ em, nhất là các em bị kẹt trong các cuộc xung đột võ trang. Vatican sẽ có ít nhất 50.000 tín hữu tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cử hành sáng Chủ nhật hôm nay 17 tháng 10 tại quảng trường Thánh Phêrô để tôn phong 6 vị chân phước lên bậc hiển thánh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.